Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Kính thưa cộng đoàn, khi nói về các thánh tử đạo tại Việt Nam, đó là một tập thể các chứng nhân gồm linh mục, giám mục, tu sĩ và giáo dân. Đó là những người quan quyền, có thể là như vậy, có chức có quyền, nhưng có những người nông dân có thể nhẹ nhàng, rồi đàn ông đàn bà, có tất cả mọi người, các thành phần trở thành tập thể những chứng nhân. Chúng ta đọc được nơi các thánh tử đạo trước hết đó là bài học về đón nhận đức tin. Đối với các vua quan Việt Nam lúc bấy giờ coi đạo Công giáo như là tả đạo, đạo của người ngoại quốc, đạo được truyền bá ở đâu đó tới chứ không phải là đạo thật của người Việt Nam. Thế nhưng các chứng nhân tử đạo đã nhận ra đó, cái niềm tin có thể được từ nơi nào đưa đến, nhưng mà niềm tin đó các vị đã đón nhận và đã trở thành máu, thành thịt trong cuộc đời của mình. Các ngài đón nhận cái điều đó và sống cái điều đó, rồi đức tin được sống. Có thể đức tin các vị tử đạo đón nhận không phải chỉ là đức tin một cách hời hợt, một đức tin ở đâu đó, nhưng đức tin được sống trong cuộc đời của các vị. Đó là dâng thánh lễ, đó là đọc kinh mân côi, đó là chầu thánh thể, đó là học giáo lý, đó là đọc kinh trong gia đình. Niềm tin đó thể hiện rất rõ ràng. Và cuối cùng, niềm tin đó nếu sẵn sàng sẽ dâng hiến dâng mạng sống mình để bảo vệ, để làm chứng cho niềm tin. Vâng, kính thưa cộng đoàn, hình ảnh các thánh tử đạo tại Việt Nam có thể bị trạm quyết, bị tra tấn rất là dã man cách này hay cách khác, nhưng chúng ta cũng đọc được nơi các ngài một cách thế rất nhẹ nhàng, tự nguyện hiến dâng mạng sống. Nhưng để trừ nguyện hiến dâng mạng sống đó, các ngài đã sống trọn vẹn niềm tin của mình. Thánh Simon Hòa nói với các con rằng: các con ơi, cha yêu thương các con, cha lo lắng cho gia đình mình được hạnh phúc, nhưng cha phải thờ lạy Thiên Chúa và cha không bao giờ bỏ Thiên Chúa đâu. Vâng, có thể một niềm tin đó được sống trong gia đình, được sống trong xã hội, được sống trong một ngôi làng nào đó, nhưng niềm tin đó thể hiện trọn vẹn khi các ngài hiến dâng cuộc đời của mình, hiến dâng mạng sống của mình cho Thiên Chúa, cho niềm tin mà đã trở thành máu, thành thịt của mình và không bao giờ bỏ được. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta được mừng các thánh tử đạo như là những chứng nhân, như những người đã bảo vệ niềm tin, như người đã sống niềm tin đó. Còn chúng ta sống như thế nào? Ngày hôm nay người ta nói rằng không còn tử đạo nữa đâu, không có ai bắt chúng ta bước qua thập giá nữa đâu. Nhưng mà người ta được mời gọi đó là đổi thập giá. Từ ngữ này quý ông bà và anh chị em nghe quen lắm. Đổi thập giá nhẹ nhàng hơn nhưng mà cám dỗ khôn lường. Sáng dậy sớm để đi lễ đó cũng có thể gọi là thập giá, nhưng mà thôi đổi đi, đổi giờ khác, chiều lễ hay là trưa lễ thì nó nhẹ nhàng hơn. Rồi thay vì đi đọc kinh cầu nguyện, đổi thập giá đi uống cà phê, đi gặp gỡ người này người kia, đó cũng là một cách thức, hay là một cách đổi thập giá khác, lựa cha nào thầy nào giảng ngắn ngắn, về cho sớm để đi chờ, đi tám chuyện này chuyện kia, đó cũng là cách thức đổi thập giá. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nếu mà thời của các thánh tử đạo tại Việt Nam thì cái cám dỗ đó là bước qua thập giá, cám dỗ chối đạo, cám dỗ để khỏi phải chết, thì trong thời của chúng ta cũng có những cái cám dỗ khác, đó là làm cho giao cho thánh giá đó nhẹ đi, làm cho thánh giá đó không còn ý nghĩa, đó cũng là một trong những cái cám dỗ. Có một vị thánh trong các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta được quan khuyến khích là: ông cứ bước qua thập giá đi, không ai thấy đâu, tôi với ông thôi, sau đó về xưng tội, có chuyện gì đâu. Vị thánh đó nói không được. Thánh giá đó tôi ôm ấp suốt cả cuộc đời thì tôi không thể nào có thể bước qua, có thể chà đạp được. Vâng, chúng ta cũng vậy. Thôi chủ nhật này lo đi đám cưới, lo chuyện này chuyện kia, tuần sau về xưng tội còn sao đâu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đội thập giá nhẹ nhàng thôi, êm dịu thôi, cám dỗ ngọt ngào lắm, nhưng mà một cách nào đó hoặc là dần dần làm cho chúng ta xa rời với niềm tin của chúng ta, xa rời với những gì chọn lựa của chúng ta. Thánh Gioan Phaolô VI nói rằng ngày nay người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Có thể trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cần nhiều lắm, không còn tự đạo nữa, không còn phải bước qua thập giá nữa, nhưng mà chúng ta được mời gọi trân trọng sống cái thập giá, sống niềm tin đó trong cuộc đời của chúng ta cũng không đơn giản chút nào. Hay là đó cũng là một cách tự đạo liên lụy trong cuộc đời của chúng ta. Có một câu chuyện kể lại như thế này. Một cô giáo đến làm gia sư cho một gia đình nọ có 4 đứa con. Hai ông bà này biết cô giáo này là người Công giáo và đã đến gặp. Cô ta nói như thế này: tôi sẵn sàng trả lương bao nhiêu cho cô cũng được khi cô dạy dỗ cho con cái của chúng tôi, nhưng với một điều kiện là cô đừng bao giờ nói về cái đạo của cô đó cho con cái của chúng tôi. Nếu mà cô nói một lần thì tôi nghe được, tôi đuổi cô liền. Và cô giáo này đã đồng ý. Cô ta chăm sóc 4 đứa con của ông bà này. Có một nạn dịch trải qua ngôi làng đó và nhiều người chết, nhiều trẻ em bị bệnh. Cô ta đã chăm sóc cho những đứa bé này như là người em của mình, chăm sóc rất cẩn thận. Tạ ơn Chúa, khi cơn dịch tràn qua, khi chấm dứt thì các em này không bị bệnh gì hết, không bị gì hết. Nhưng chính cô giáo lại là người bị bệnh và chết. Cảm phục trước tấm lòng của cô, hai ông bà này đã xin cha mẹ cô để lo hậu sự cho cô. Khi mà tẩm liệm, người ta nhìn thấy trên cổ của cô có một đeo một cái gì đó thì ta người nghĩ là một cái lá bùa hồng mạng gì đó. Khi mở ra thì thấy được một cái dòng chữ: người ta không cho tôi nói về đạo, tôi sẽ sống đạo để cho người ta nhận biết đạo Công giáo. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể kết cục câu chuyện đó mọi người chúng ta cũng đã biết được. Sau khi lo hậu sự cho cô giáo xong, hai vợ chồng và 4 đứa con đã đến gặp cha xứ để xin học đạo và trở thành người Công giáo. Người ta không cho tôi nói về đạo, tôi sẽ sống đạo để cho người ta nhận biết đạo thật, đạo Công giáo. Có thể các thánh tử đạo phải đổ máu, phải lấy hàm mạng sống mình để chứng minh cho niềm tin của mình. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng theo một cách thức đó, nhưng với một điều kiện khác, đó là chúng ta sống yêu thương, chúng ta sống chia sẻ, chúng ta giúp đỡ, thông cảm, tha thứ cho người khác, cũng là một hình thức tử đạo, cũng là một hình thức sống niềm tin của mình, làm chứng cho niềm tin của mình. Có một người hỏi tôi rằng: cha ơi, con mới gây chuyện hay là có rắc rối với một người kia, bây giờ trong nhóm cử con đến gia đình đó để chăm sóc, hay là gia đình đó mới có tang, đến để con cầu nguyện cho họ, thì làm sao có thể cầu nguyện được? Mới gây chuyện với họ mà, mới cãi lộn với họ mà, thì làm sao? Vâng, kính thưa cộng đoàn, nếu mà một bình đứa bình thường thì thôi, không có thể làm được. Nhưng cách nào đó chúng ta được mời gọi vượt lên trên tất cả những cái đó, đem một sự thông cảm, đem một sự chia sẻ, đem một sự tha thứ. Đó cũng là những cách thức tử đạo. Các thánh tử đạo Việt Nam đã hoàn thành đời sống của mình, đã hoàn thành cái niềm tin của mình, đã trở thành chứng nhân trong cuộc đời, trong điều kiện sống của các ngài, trong môi trường, trong hoàn cảnh thời các ngài. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống niềm tin tử đạo của chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta cũng là những chứng nhân, những người làm chứng cho Chúa, những người sống niềm tin trong cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.